Thở tự nhiên là gì? Khi định phát triển, nhịp điệu hơi thở sẽ bắt đầu thay đổi. Trong tiến trình hành thiền định, thường hơi thở sẽ trở nên ngày càng êm dịu và vi tế hơn. Nhưng điều này không nhất thiết xảy ra trong giai đoạn thấp của tiến trình hành thiền định. Hơi thở có thể đều đều một cách bình thường trong thời thiền này hay nhanh ở thời thiền kế tiếp, hoặc chậm lại trong ngày hôm sau hay không thay đổi. Đôi lúc, hơi thở thậm chí có thể giật giật nếu không cố ý gắng sức thay đổi việc thở. Đây là tất cả các hiện tượng tự nhiên xảy ra bởi phản ứng sinh lý như một phản xạ trong tiến trình của thiền định. Trong quá trình thực hành, một số thiền sinh nhận thấy những thay đổi nhịp điệu hơi thở của họ. Họ nhận xét trong các thời thiền, ồ, hơi thở của tôi hơi nhanh trong thời này, hay hơi thở của tôi chậm trong thời này. Sau đó, một số trong họ bình luận, nhịp thở thế này có vẻ không ổn. Thở thế này không phải là một dấu hiệu tốt trong thực hành. Giá mà hơi thở vi tế thì tốt hơn, vân vân. Và sau đó, họ cố ý cố gắng thay đổi và điều khiển nhịp điệu hơi thở của họ bằng cách sử dụng nỗ lực cho giống với thời thiền trước đó hoặc đúng theo ý họ. Đó là bởi vì họ có một số thông tin trước đó. Hơi thở vi tế là tốt hơn so với hơi thở bình thường. Hơi thở thô là tệ hơn hơi thở bình thường. Hơi thở sẽ vi tế hơn nếu trở nên thật. Bằng cách nỗ lực, họ cố gắng để có được hơi thở vi tế hoặc hơi thở dài. Đó là một nỗ lực sai lầm khi cố ý làm cho hơi thở thay đổi bằng cách sử dụng nỗ lực, vì nó thực sự can thiệp vào hơi thở tự nhiên, như vậy dẫn đến các xáo trộn để phát triển thiền định. Sau khi thay đổi và kiểm soát tốc độ hoặc nhịp điệu bằng cách nỗ lực, sau đó nhịp thở sẽ quay trở lại trạng thái trước đó, ví dụ để thở nhanh. Như vậy, nỗ lực để làm thay đổi và kiểm soát nhịp thở sẽ làm suy yếu các niệm lên hơi thở khái niệm, khối hơi thở, dẫn đến hạn chế sự phát triển của định. Những cố gắng để thay đổi và kiểm soát nhịp thở bằng cách nỗ lực để tâm chỉ chú trọng nhận thức hành động thở hay chuyển động của hơi thở mà thôi, chúng không phải là đối tượng thiền định của thiền sinh, những người có thể giữ chặt, tức quan sát, nhìn chằm chằm đối tượng hơi thở khái niệm, tức hơi thở trí tuệ trong tâm của họ. Mặc dù nguyên tắc cơ bản của thực hành Anapanasati là tập trung và định tâm vào hơi thở khái niệm, trong giai đoạn bắt đầu hay thực hành ở giai đoạn tiên khởi, hành động thở cũng như sự chuyển động của hơi thở được chú ý, nhận thức ở một chừng mực nhiều ít nào đó. Nhưng khi định phát triển, các thiền sinh giữ được niệm và có kỹ năng sẽ bỏ qua sự chuyển động của thở thực, tức hơi thở di chuyển xúc chạm, cũng như hành động thở để phát triển nhận biết về hơi thở khái niệm, tức hơi thở trí tuệ là không chuyển động hay bất động. Bởi vậy, trong suốt quá trình thực hành Anapanasati, dù bất cứ điều gì cũng không cố ý thay đổi những tình trạng đó. Ví dụ như thay đổi nhịp thở để nhanh, bình thường hoặc chậm của hơi thở thô hay vi tế. Những hành giả đã chuyên nghiệp và niệm có thể tập trung vào hơi thở khái niệm tĩnh, tức khối hơi thở. Trong quá trình định tâm, tại một thời điểm nhất định, hơi thở có thể trở nên rất tinh tế và không rõ ràng. Thiền sinh có thể nghĩ rằng hơi thở đã ngừng hay biến mất. Mặc dù họ có thể tập trung lên vị trí nơi mà đối tượng hơi thở tồn tại, nhưng rất khó cho họ nhận ra đối tượng hơi thở sau khi biết được sự hiện diện của hơi thở. Nhưng họ rất khó nhận ra sự hiện diện của hơi thở. Trong trường hợp này, khi sự xúc chạm của hơi thở thực, tức hơi thở chuyển động, không còn cảm thấy nữa, thiền sinh đã vượt qua một trở ngại, tức cảm giác tại khu vực lỗ mũi, và bạn cần phải thuyết phục bản thân mình về sự tồn tại của hơi thở khái niệm, tức khối hơi thở. tại khu vực tập trung với sự tự tin tràn đầy. Thiền sinh tập trung chánh niệm với tư duy lặp đi lặp lại, tức ghi nhận nơi đây có đầy hơi thở, hay nơi đây bị chiếm đóng bởi hơi thở, hay hơi thở, hơi thở. Sẽ vượt qua trở ngại này và thấy lại hơi thở trí tuệ. Làm cách nào để bạn tập trung lên hơi thở khái niệm tỉnh? Trong phần thảo luận này, chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về phương pháp nhận biết hơi thở khái niệm tỉnh, tức khối hơi thở. Để thảo luận về phương pháp này, sẽ tốt hơn nếu thiền sinh đã học và có chút kinh nghiệm trong bước cơ bản của thực hành Anapanasati. Giai đoạn chuẩn bị. Hít vào, biết đang hít vào. Thở ra, biết đang thở ra. Hít vào dài, biết hít vào dài. Thở ra dài, biết thở ra dài. Hít vào ngắn, biết hít vào ngắn. Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Cảm nhận toàn thân Sapakaya hơi thở, hít vào tà sẽ tập. Cảm nhận toàn thân hơi thở, thở ra tà sẽ tập. Bằng cách này, Đức Phật giảng dạy cho đệ tử đơn giản và rõ ràng. Những lời thâm diệu của Ngài thật sâu sắc và cần được hiểu chính xác mục đích ẩn sâu. Bằng cách học và thực hành các bước sau, thiền sinh sẽ hiểu rằng hơi thở là khái niệm hay là một khối hoặc đối tượng rắn đặt cụ thể. Đây là giai đoạn bắt đầu tu tập. Vì vậy, tôi nhấn mạnh rằng có một giai đoạn bắt đầu của thiền định. Chúng ta đã học qua về kỹ thuật tập trung, tức phương pháp tập trung được áp dụng để tập trung lên hơi thở khái niệm trong giai đoạn đầu lộ trình phát triển định mà thôi. Xin các bạn hãy nhớ lại các điểm đề cập ở trên, làm thế nào để tập trung đối tượng bằng cách sử dụng kỹ thuật tập trung. Thông qua việc áp dụng kỹ thuật tập trung này, bạn đang tiến một bước dài hướng đến nhận biết hơi thở khái niệm tỉnh. Giai đoạn đầu, 3 bước. 1. Giai đoạn chuẩn bị, tức giai đoạn tiên khởi. Bạn bắt đầu nhận thức chuyển động của hơi thở xung quanh lỗ mũi trong một vài tích tắc. Đây là cách thông thường cho hầu hết các hành giả để cố gắng bắt đầu tập trung vào đối tượng hơi thở khái niệm, tức khối hơi thở. Bởi họ không biết vị trí chính xác của đối tượng tập trung này bởi ý môn. Trước hết, hành giả cần ý thức về chuyển động hơi thở giữa mũi và môi trên trong một khoảng thời gian cực ngắn, khoảng một vài giây. Vậy là đủ, hành giả có thể biết chính xác vị trí hoặc nơi tập trung lên đối tượng, tức khối hơi thở bằng ý môn trong giai đoạn chuẩn bị, tức giai đoạn tiên khởi, bằng cách sử dụng chuyển động của hơi thở tại lỗ mũi và môi trên như một công cụ. 2. Giai đoạn ban đầu. Đầu tiên, vị trí. Bởi mũi chúng ta có hai lỗ, bên trái và bên phải, bạn có thể chọn bên bạn thuận tiện tập trung vào. Giống như bạn là một người quan sát đang nhìn nó, tức lỗ mũi, từ nơi nào đó, bạn có thể bắt đầu tập trung vào bên, mũi hay khu vực bạn lựa chọn. Mặc dù ta có thể quan sát từ bất kỳ hướng nào, tôi thường đề nghị tập trung hướng về điểm quan sát từ phía sau, vuông góc hoặc hơi chếch xuống dưới. Tôi nhận thấy rằng hướng này là rất thuận tiện và an toàn cho hầu hết các thiền sinh. Phương pháp kỹ thuật tập trung thích hợp cho hành giả ở giai đoạn tiên khởi của phát triển định. Ở giai đoạn ban đầu, bạn cố gắng tập trung lên vị trí của đối tượng hơi thở trong khi phớt lờ những cảm giác cũng như chuyển động của hơi thở, tức hơi thở thực. Đây chỉ là sửa soạn cho bước kế tiếp hơi thở trí tuệ là đối tượng tập trung. Đầu tiên, vị trí. Hướng nhìn vuông góc hoặc hơi chếch xuống mục tiêu, ý môn nên được giữ ổn định. Thiền sinh mới có thể gặp khó khăn để ổn định hướng nhìn trong vài ngày đầu. 3. Giai đoạn sinh động, đối tượng là thứ hai. Sau khi đã xác định được vị trí nơi hơi thở tồn tại, bạn có thể chuyển sang tập trung lên khối hơi thở, tức hơi thở khái niệm tỉnh, bỏ qua sự chuyển động của hơi thở thực. Bạn hiểu rằng khu vực tập trung thì đầy hơi thở, khối hơi thở. Nhưng nếu đôi khi bạn định tâm lên hơi thở thực tế, hơi thở chuyển động, và đôi khi trên hơi thở khái niệm tỉnh, khối hơi thở, sự tập trung và định tâm của bạn vào hơi thở khái niệm tỉnh chập chờn. Nếu làm như vậy, bạn sẽ khó khăn để có thể quan sát thành công hơi thở khái niệm tỉnh sắc nét. Định của bạn sẽ không phát triển xa hơn và tiến trình của bạn cũng sẽ dừng lại. Những thiền sinh nhận biết được hơi thở khái niệm tỉnh một cách rõ ràng sẽ thấy nó như một khối với bất kỳ màu, ví dụ như màu trắng hay vàng hoặc tối. Đây là giai đoạn đầu của thực tập, vì vậy tôi nhấn mạnh rằng có giai đoạn đầu của định. Trên thực tế, trước khi thậm chí có thể nhận thức hơi thở khái niệm như một khối lượng với bất kỳ màu một cách rõ ràng, thiền sinh cũng có thể nhận biết hơi thở khái niệm tỉnh tốt. Giai đoạn đầu của thực hành. Tầng đầu của định, đối tượng thứ nhì. Cần xác định rõ ràng vùng tập trung, khu vực giữa mũi và môi trên. Tập trung sắc nét lên toàn bộ đối tượng. Mục tiêu tập trung phải trong vùng hợp lệ. Tập trung bề ngoài của khối hơi thở tỉnh, hơi thở trí tuệ trong giai đoạn sinh động. Ý môn nhìn từ sau giống như một máy ảnh. Khoảng cách thích hợp giữa ý môn và hơi thở trí tuệ, khối hơi thở. Tập trung lên khối hơi thở với một kích thước thích hợp như toàn bộ cột hơi thở hay một phần của nó. Giữ một khoảng cách hợp lý giữa ý môn, mắt trí tuệ và khối hơi thở giúp tâm nhận hình ảnh một cách sắc nét và thoải mái. Khoảng cách này thay đổi trong quá trình hành thiền. Thông thường, với hành giả mới bắt đầu thì thường vào khoảng 5 đến 6 inch, 12 đến 15 cm. Kích thước khối hơi thở hợp lý cũng giúp tâm có thể tập trung và định trên đối tượng một cách thoải mái. Tùy vào mỗi giai đoạn, kích thước và hình dáng sẽ thay đổi. Thông thường, nó không nên quá to hay quá nhỏ. Trong giai đoạn sinh động của tầng đầu, định lực chưa đủ mạnh để đâm xuyên và quan sát bên trong khối hơi thở. Ngay cả nếu ta có cố thử, phần bên trong khối hơi thở cũng không hiện ra một cách rõ ràng. Nếu phải mất vài ngày mới nhận thức được khối lượng hơi thở rõ ràng trong giai đoạn đầu của thực hành, có thể còn một số nhược điểm trong việc tu tập. Trong luôn nhớ đến hoặc hiểu biết về khối hơi thở, hoặc trong việc hiểu và áp dụng kỹ thuật tập trung, trong trường hợp này, thiền sinh phải ước định lại khu vực thích hợp để tập trung chính xác trước vị trí. Và sau đó, thiền sinh có thể cần sự quán chiếu cẩn thận lên khối hơi thở, cột hơi thở, nhì hơi thở và tập trung chánh niệm lên nó. Đôi khi tôi nhắc nhở, có rất nhiều loại suy nghĩ diễn ra trong tâm chúng ta. Cái tâm này dễ dàng đi lang thang. Nếu chúng ta chú ý tới chuyển động của đối tượng, chuyển động từ nó sẽ làm sao lãng hoặc chuyển hướng tâm dễ dàng lệch tập trung và gắn chặt vào đối tượng. Chỉ khi bạn có thể tập trung và định vào một đối tượng ổn định, định có thể phát triển mạnh mẽ. Làm thế nào bạn có thể bỏ qua sự chuyển động của hơi thở? Bằng cách sử dụng một ví dụ, tôi muốn làm rõ vấn đề này. Trước đây, bạn đã thấy một dòng sông chảy xiết, hoặc khi bạn vượt qua một cây cầu bắc qua sông, bạn có thể thấy nước sông đang chảy. Trong trường hợp bạn xem nước sông đang chảy, bạn có thể không duy trì sự tập trung lâu trên nước đang chảy. Bạn có để ý điều đó? Do đối tượng luôn chuyển động, nên bạn không thể tập trung ổn định vào nó lâu được. Nếu bạn thực sự muốn, bạn phải theo nước đang chảy bằng con thuyền. Khi ta quan sát nước đang chảy từ một điểm ngắm, từ cây cầu, chỉ sau khi từ bỏ sự chú ý chuyển động của nước, bạn có thể tập trung ổn định lên một vùng được định vị. Theo cách này, bạn có thể nhìn thấy nước, nước. Ở đây, tập trung vào hơi thở, hơi thở, hơi thở khái niệm tĩnh. Bạn phải bỏ qua được luồng chuyển động lên xuống của hơi thở. Nhờ đó, bỏ qua sự phân biệt của hơi thở ra vào. Cũng không phân biệt giữa hơi thở vào ra, thiền sinh ở cấp độ này có thể tập trung lên khối hơi thở, ví dụ cột hơi thở hay một phần của nó như hơi thở, hơi thở. Những hành giả sắp thông qua giai đoạn đầu của phát triển định có thể sử dụng phương pháp kỹ thuật tập trung này. Sau khi thấy đối tượng một cách rõ ràng, hành giả tự mình có thể hiểu rằng tư thế ngồi thẳng rất khuyến khích, hữu ích và là yếu tố quyết định cho tâm của họ để có được sự tập trung chính xác và bám chặt lên đề mục hành thiền. Đó là vì hướng nhìn tới đối tượng hơi thở khái niệm, hơi thở trí tuệ ổn định và thích hợp trong tư thế ngồi thẳng đứng. Đức Phật khuyến khích thiền sinh thực tập Anapanasati, niệm hơi thở, ngồi xếp bằng, ngồi kiết già và giữ thân thẳng. Khi kỹ thuật cùng hành thiền của bạn tiến bộ, bạn có thể nhận biết hơi thở khái niệm tĩnh một cách tức thì. Ngay khi bạn có thể tập trung lên hơi thở khái niệm tĩnh, hơi thở trí tuệ, bạn sẽ hiểu bước nhận biết hơi thở ra hay vào, dài hay ngắn, không còn cần thiết gì nữa. Do bởi những bước căn bản đó đã lỗi thời trong giai đoạn này, cùng lúc bạn đã thành công vượt qua chướng ngại về cảm giác. Tóm lại, lời khuyên của tôi có thể được tóm tắt như sau. Để sự tập trung của bạn lên đối tượng hơi thở khái niệm tĩnh được ổn định, xin đừng để ý tới các cảm giác. Hãy bỏ qua sự chuyển động của hơi thở. Đừng theo các chuyển động hơi thở, không cần phải phân biệt hơi thở vô và ra, và cũng đừng đánh giá chất lượng của hơi thở thô hay tế là tốt. Hãy ngồi thẳng lưng một cách tự nhiên, nhưng không phải là quá thẳng và cứng. Chúng ta vừa thảo luận một số nguyên tắc và điều kiện trong thực hành kỹ thuật tập trung. Mặc dù những điều kiện và kỹ thuật này có vẻ khó thực hiện, nhưng nếu bạn kiên trì, nỗ lực để áp dụng, bạn sẽ thấy rằng chúng không thực sự khó khăn khi bạn khéo léo và nắm bắt được nguyên tắc cơ bản của thực hành Anapanasati. Trước đây, bạn đã từng tập trung vào ánh sáng rực rỡ chưa? Nếu có, nó chính xác là cái gì? Có một tình huống bạn nên biết. Nếu bạn vẫn chưa hiểu yếu tố căn bản của pháp hành Anapanasati rõ ràng hay vẫn còn chưa thuần thục trong việc áp dụng kỹ thuật tập trung. Trong chủ đề trước, chúng ta đã thảo luận về phương pháp nhận thức hơi thở khái niệm tĩnh, khối hơi thở trong giai đoạn đầu của phát triển định. Nó gồm 3 giai đoạn trong tầng đầu. Giai đoạn chuẩn bị, tức giai đoạn tiên khởi, giai đoạn ban đầu, giai đoạn sinh động. Trước khi bắt đầu áp dụng kỹ thuật tập trung, để có thể biết chính xác vị trí hay khu vực của đối tượng, khối hơi thở, cần tập trung bởi ý môn. Trong giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn tiên khởi, tâm bắt đầu tập trung vào hơi thở chuyển động một khoảnh khắc nhỏ. Bước này cũng hướng dẫn một cái nhìn chung để tìm vùng cửa mũi và môi trên như một bờ mốc, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, tức giai đoạn ban đầu. Lúc này, một tình huống có thể xảy ra là mặc dù thiền sinh đã biết đối tượng hành thiền là hơi thở khái niệm, nhưng lại chưa đủ năng khiếu áp dụng kỹ thuật tập trung, và bởi vậy, trong nhiều thời thiền, người này nhận biết đối tượng hơi thở thông qua cảm giác xúc chạm ở giữa cửa mũi và môi trên. Mặc dù tâm của họ vẫn tiếp nhận sự xúc chạm trong khoảnh khắc, nhưng nó dành nhiều thời gian hơn để nhận biết đối tượng hơi thở. Vì thế, định lực dần dần được phát triển. Thế nhưng, ý môn lúc này ở quá gần đối tượng hơi thở và không thể nhìn được mặt ngoài của khối hơi thở một cách rõ ràng. Gần như đồng thời, ánh sáng trí tuệ, ánh sáng của định lực xuất hiện xung quanh thiền sinh. Thiền sinh để ý rằng có ánh sáng mờ hoặc sáng chói xuất hiện trước mặt mình. Thiền sinh không bám lấy đối tượng chính của thực hành thiền Anapanasati, mà bám đuổi theo ánh sáng này và cố gắng tập trung vào nó. Thiền sinh này vẫn chưa hiểu căn bản của hành Anapanasati. Trong bất cứ giai đoạn nào trên lộ trình định, tình huống này có thể xảy ra. Ồ, có ánh sáng, thật kỳ diệu. Đối tượng sai và không hợp lệ. Ở đây, thiền sinh tập trung vào ánh sáng xuất hiện trước mặt. Nó nằm lệch khỏi khu vực hợp lệ của đối tượng tập trung. Đối tượng tập trung, khối hơi thở, ở vị trí của hơi thở chuyển động thực, chính giữa lỗ mũi và môi trên. Thiền sinh đã tập trung sai vị trí. Ánh sáng nằm ngoài khu vực tập trung nên được hoàn toàn lờ đi. Thiền sinh bây giờ dễ thành con mồi bởi sức quyến rũ của ánh sáng thần bí. Kiểu xúc thở, tâm dựa vào xúc cảnh của hơi thở chuyển động giữa mũi và môi trên, rồi sau đó cố gắng nhận diện hơi thở chuyển động. Tâm phân biệt hơi thở vào, ra vẫn còn. Tất nhiên, không quá khó để những thiền sinh như vậy tập trung lên đối tượng tập trung thích hợp, hơi thở khái niệm tỉnh bằng kỹ thuật tập trung.